là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình phát thanh sáng mùng 4 Tết của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau. Xuân Kỷ Hợi cùng nhìn lại những thành tựu trong lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh năm qua.
Đột phá phát triển hạ tầng giao thông của Yên Bái năm 2018.
Độc đáo chợ đá quý và những sản phẩm đá mỹ nghệ vùng đất Ngọc Lục Yên.
Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã chia tay năm Mậu Tuất để chào đón năm mới Kỷ Hợi với nhiều niềm tin và kỳ vọng một năm mới sẽ gặt hái thêm nhiều thành công. Năm qua, cùng với những thành tựu kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh cũng đạt được những kết quả khả quan, góp phần tạo nền tảng xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu mạnh.
Trong ngày đầu xuân mới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh trong năm 2018 qua tổng hợp của biên tập viên chương trình.
Năm 2018 kết thúc với những tín hiệu vui trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo. Nhiều chỉ số về chất lượng của giáo dục đào tạo Yên Bái đã đạt ở mức khá so với khu vực và quốc gia. Năm học 2017-2018, tỉnh Yên Bái đã có 690 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trong đó, kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm 2018, tỉnh Yên Bái đoạt 24 giải, tăng 6 giải so với năm học trước. Đặc biệt có một học sinh được tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi quốc tế. Cùng với đó, tỷ lệ học sinh khá giỏi cấp trung học phổ thông đạt gần 54%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt gần 98%, tỷ lệ học sinh khá giỏi cấp trung học cơ sở đạt trên 41%, hơn 98% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình học. Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được quan tâm. Hiện toàn tỉnh có 185 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 73 trường mầm non, 27 trường tiểu học, 78 trường trung học cơ sở và 7 trường trung học phổ thông. Đặc biệt có 7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Công tác giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn tiếp tục được quan tâm phát triển, cơ bản khắc phục tình trạng học sinh bỏ học. 100% trẻ người dân tộc thiểu số có khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt trước khi vào lớp 1. 9 trường phổ thông dân tộc nội trú và 50 trường phổ thông dân tộc bán trú, 52 trường có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả của những chính sách giáo dục cho vùng dân tộc.
Năm 2018, ngành y tế Yên Bái đồng loạt triển khai 129 dịch vụ kỹ thuật cao tại các bệnh viện trong tỉnh, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, góp phần tích cực giảm tải bệnh viện. Trong đó có nhiều kỹ thuật cao như điều trị tiêu sợi huyết trong cấp cứu đột quỵ, xét nghiệm chẩn đoán ung thư sớm. Trong năm đã có 2 cơ sở y tế được nâng hạng, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hạng 1 và Trung tâm Y tế huyện Văn Yên lên hạng 2. Ngoài củng cố mạng lưới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, Sở Y tế Yên Bái đã tích cực chỉ đạo các cơ sở y tế đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho người dân. Trong năm, toàn tỉnh phát hiện 19 ổ dịch với 345 ca mắc. Đa số các bệnh truyền nhiễm đều có số mắc giảm so với năm 2017 như cúm, thủy đậu, tay chân miệng, quai bị, ho gà. Các chương trình mục tiêu quốc gia tiêm chủng mở rộng được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt 98%.
Với việc triển khai nhiều giải pháp, trong đó thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội và chính sách đối với đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, nên tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 17%. Năm qua, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm nhà cho gần 1.280 hộ gia đình người có công, trong đó có 799 nhà xây mới và 479 nhà sửa chữa. Đồng thời thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nên tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,29% so với năm 2017. Riêng hai huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu, tỷ lệ này là 7%. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 37.634 hộ nghèo, chiếm 17,68%. Hộ cận nghèo còn 20.157 hộ, chiếm 9,47%.
Năm 2018, 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển mới đào tạo nghề cho 16.825 người, đạt 106,5% so với kế hoạch năm. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề toàn tỉnh đạt 54%. Cùng với thực hiện tuyển mới đào tạo nghề, các địa phương đã tăng cường các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động, gắn tạo việc làm với xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu lao động, để người lao động có việc làm bền vững, thu nhập ổn định, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, năm 2018 đã có 18.350 lao động trong tỉnh được giải quyết việc làm, đạt gần 102% kế hoạch.
Năm 2018, tỉnh Yên Bái đã đón 560.000 lượt du khách, tăng hơn 10,5% so với cùng kỳ, vượt 9,8% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, khách quốc tế trên 25.700 lượt người, chủ yếu đến từ các nước Pháp, Mỹ và Canada, cùng một số quốc gia khác. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 333 tỷ đồng. Có được kết quả này là nhờ trong năm, tỉnh đã phát triển nhiều loại hình du lịch như du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch trải nghiệm. Nhiều hoạt động du lịch độc đáo mang bản sắc riêng của Yên Bái như triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê trên ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải, chương trình Yên Bái trải nghiệm hành trình di sản, festival dù lượn, bay trên mùa nước đổ, bay trên mùa vàng, trình diễn xe địa hình, hay tuần văn hóa du lịch Mường Lò, du lịch Bình Nguyên Xanh Khai Trung Lục Yên, thu hút hàng nghìn du khách tham gia trải nghiệm. Cùng với đó, các cơ sở lưu trú đã được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu của du khách với gần 200 cơ sở lưu trú. Nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao và hệ thống homestay, farmstay của du lịch cộng đồng. Gần 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cửa hàng cung cấp các sản phẩm du lịch đã tạo ấn tượng tốt cho du khách khi đến với Yên Bái.
Được tổ chức 4 năm một lần, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái năm 2018 không chỉ là nơi tập hợp những vận động viên xuất sắc của các ngành địa phương tham gia tranh tài các môn thể thao, mà qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đại hội năm nay quy tụ 21 đoàn vận động viên tranh tài ở 13 bộ môn thể thao và 2 môn thể thao biểu diễn. Kết thúc đại hội, ban tổ chức đã trao 110 bộ huy chương cho các vận động viên giành thành tích. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có gần 242.000 người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đạt 30,5% tổng dân số của tỉnh. Gia đình thể thao là 21.400 gia đình. Đối với thể thao thành tích cao, trong năm qua, các vận động viên tỉnh Yên Bái đã tham gia thi đấu 19 giải toàn quốc và khu vực, đạt được 42 huy chương các loại, trong đó có 11 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 22 huy chương đồng. Tham gia đội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội, đoàn vận động viên tỉnh Yên Bái đã xuất sắc giành được 3 huy chương, trong đó có 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, đứng thứ 15 trên 19 bảng tổng sắp huy chương các tỉnh miền núi.
Năm 2018, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã làm tốt công tác tuyên truyền, thực sự là cầu nối truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng thời phản ánh những tâm tư nguyện vọng của người dân tới các cấp chính quyền. Năm qua, cùng với tập trung nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, mở mới nhiều chuyên mục mang tính thực tế và có tính phản biện cao, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tiếp tục giành nhiều thành công khi tham gia giải báo chí quốc gia, các kỳ liên hoan phát thanh truyền hình toàn quốc đều đạt giải cao. Trong đó, đài đã đạt một giải C tại giải báo chí quốc gia năm 2018, một tác phẩm đạt giải khuyến khích giải báo chí toàn quốc viết về xây dựng Đảng, hay còn gọi là giải búa liềm vàng, một giải vàng và giải dàn dựng chương trình tại liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 13 năm 2018. Tại liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 38, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái lại tiếp tục giành được 2 giải vàng và 2 bằng khen.
Thưa quý vị và các bạn, xác định giao thông đóng vai trò quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Những năm qua, Yên Bái đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư, tạo sự bứt phá ngoạn mục về phát triển hạ tầng giao thông. Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm được triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng là minh chứng cho những nỗ lực của tỉnh và ngành giao thông. Tết đến xuân về, được du xuân trên những cung đường trải dài, những cây cầu hiện đại bề thế, lòng người càng thêm rộn ràng, thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực góp sức xây dựng quê hương này thêm khởi sắc.
Với 2.500 tỷ đồng dành cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, năm 2018 đã để lại nhiều dấu ấn của ngành giao thông vận tải tỉnh Yên Bái, khi nhiều công trình trọng điểm hoàn thành và đưa vào sử dụng như công trình cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán, nối hai bên bờ sông Hồng, thành phố Yên Bái, công trình đường nối tại nút giao IC12 cao tốc Nội Bài - Lào Cai với xã Vân Hội, huyện Trấn Yên. Một số tuyến giao thông quan trọng, huyết mạch được đầu tư nâng cấp, sửa chữa, giúp cho người dân đi lại thuận tiện như tuyến đường Văn Chấn - Trạm Tấu, đường vào xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tuyến tỉnh lộ 166 từ xã Âu Lâu đi xã Đông An, tuyến tỉnh lộ 163 từ Đông An đi Khe Sang. Giao thông phát triển mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
Đồng chí Đỗ Văn Dự, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết. Thì một số công trình trọng điểm của tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, từ đó đã giảm được cái áp lực về nhu cầu của người dân, góp phần vào cái giao thông đi lại được thuận lợi và an toàn, đẩy mạnh được cái giao thương hàng hóa, từ đó tạo được cái liên kết giữa các cái vùng, các cái khu vực kinh tế trên địa bàn của tỉnh, cũng tạo điều kiện để rà soát điều chỉnh lại quy hoạch phát triển chung của các ngành, các địa phương, thúc đẩy cái phát triển kinh tế, làm giảm bớt cái sự chênh lệch về mức sống thu nhập, cũng như là cái trình độ dân trí và cái nhận thức của người dân trên địa bàn của tỉnh.
Xác định hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng và là một trong ba đột phá chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Những năm qua, từ nhiều nguồn lực, tỉnh Yên Bái đã tạo sự đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông, qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Ông Đoàn Ngọc Thân, người dân ở thôn 4 xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái nói:
"Thế từ ngày nhà nước quan tâm đến làm cầu cho xã chúng tôi ấy, là chúng tôi rất vinh dự là được hưởng lợi là hai cái cầu. Trước mắt là thôn 4 chúng tôi là được hưởng lợi đầu tiên ở cái cầu Bạch Lẫm. Thì dân làm ăn đi lại buôn bán rất là thông thương. Rồi là đất cát ở trong thôn chúng tôi thì nói chung là càng ngày càng có giá trị."
Hạ tầng giao thông của tỉnh đang được đầu tư hoàn thiện đồng bộ. Tuy nhiên, để các dự án hoàn thành theo đúng tiến độ, sớm phát huy hiệu quả đầu tư, tỉnh Yên Bái cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Để giải quyết vấn đề này, ngay từ khi bắt đầu triển khai các dự án giao thông, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, đồng thời tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tuy nhiên, để làm được điều này, công tác vận động tuyên truyền cho nhân dân hiểu, thấy rõ lợi ích khi dự án hoàn thành luôn được tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo. Các đơn vị tổ chức đã phát huy vai trò tích cực tham gia vận động, thuyết phục nhân dân đồng thuận vì mục tiêu phát triển của tỉnh với lợi ích của người dân.
Đồng chí Đỗ Văn Dự, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết thêm:
"Để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh thì trước mắt thì về phía ngành thì phải chỉ đạo tập trung ban quản lý dự án và các lực lượng tham gia đối với các công trình này, đảm bảo các cái yêu cầu về bố trí lực lượng, rồi hai là chỉ đạo trên công trường. Nhưng ngoài ra thì cái vấn đề rất quan trọng nữa là cái công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ cho công tác thi công. Thì hiện nay là về phía ngành đã phối hợp rất tốt với các cái địa phương, đặc biệt là huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái, để tập trung công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn và bàn giao cho nhà thầu có mặt bằng sớm đưa vào thi công và đẩy nhanh được tiến độ thi công trong thời gian khi có mặt bằng để phục vụ cho cái tiến độ đáp ứng được theo chỉ đạo của tỉnh."
Đến nay, dù hạ tầng giao thông của Yên Bái chưa được đồng bộ và hoàn thiện, nhưng hình hài của một tỉnh công nghiệp, dịch vụ, du lịch với hạ tầng giao thông kết nối các vùng trọng điểm đã bắt đầu hiện hữu. Mới đây nhất, trong chuyến thăm và làm việc tại Yên Bái vào tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định, thời gian qua, lĩnh vực giao thông của tỉnh Yên Bái đã có những bước chuyển lớn. Bộ trưởng thực sự ấn tượng trước con số 12.000 tỷ đồng dành cho đầu tư phát triển sự nghiệp giao thông trong nhiệm kỳ 2015-2020 của tỉnh Yên Bái. Và khẳng định, Yên Bái đang có rất nhiều lợi thế trong thu hút mời gọi các nhà đầu tư khi tỉnh đã có hệ thống giao thông cơ bản, đồng bộ, đặc biệt là từ khi có tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nói:
"Có thể nói là Yên Bái thì chúng ta đang là một trong những tỉnh mà có rất nhiều tiềm năng thế mạnh. Nhưng mà với cái nghị quyết của Đại hội tỉnh mà các đồng chí đề ra được những cái giải pháp như thế đó, thì tôi nghĩ rằng là Yên Bái của chúng ta sắp tới sẽ phát triển rất là tốt. Xin thay mặt Bộ Giao thông Vận tải cũng như các đồng chí trong đoàn, chúng tôi hết sức là chúc mừng những cái kết quả bước đầu cũng như là cái định hướng mà phát triển sắp tới của Yên Bái. Và chúng tôi cũng hy vọng là trong nhiệm kỳ này chúng ta cố gắng thực hiện được đúng theo nghị quyết, có nghĩa rằng là huy động được 12.000 tỷ. Hiện nay chúng ta đã là gần 7.000 tỷ rồi, còn hơn 100.000 tỷ nữa trong khoảng hơn 2 năm nữa thì chúng ta cố gắng huy động được. Nếu huy động được thì chúng ta cũng sẽ phát triển hệ thống hạ tầng giao thông rất là tốt.
Để hoàn thành mục tiêu huy động 12.000 tỷ đồng đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay ODA, VKB, ADB, các tổ chức từ thiện để đầu tư các công trình giao thông quan trọng, kết nối các vùng trong tỉnh với các tỉnh lân cận và đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nâng cấp các tuyến giao thông đô thị hiện có theo hướng đồng bộ, kết hợp với xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông quan trọng như đường nối quốc lộ 37, quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đường Trạm Tấu - Bắc Yên, đường Âu Lâu - Đông An, đường Hợp Minh - Mỹ. Đặc biệt sẽ tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công công trình cầu Cổ Phúc huyện Trấn Yên với tổng mức đầu tư trên 250 tỷ đồng. Dự kiến khởi công trong quý 2 năm 2019, đáp ứng sự mong đợi của người dân hai bên bờ sông Hồng huyện Trấn Yên và các vùng lân cận.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên nói:
Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư thì cũng là cái sự lắng nghe, xem xét và giải quyết các cái nhu cầu, những cái đề nghị chính đáng của nhân dân và cử tri trên địa bàn huyện. Do đó thì cũng tạo được cái sự phấn khởi và hết sức tin tưởng của nhân dân và cử tri huyện Trấn Yên đối với sự lãnh đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh. Thế và đối với chúng tôi thì khi cái dự án được triển khai thì huyện sẽ cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành giao thông vận tải để thực hiện tốt nhất các cái công tác cho chuẩn bị đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng để làm sao dự án được triển khai với thời gian nhanh nhất, đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện Trấn Yên nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung.
Giao thông thuận lợi đã tạo điều kiện và cơ hội để Yên Bái tăng cường hội nhập và giao lưu kinh tế, thương mại, phát triển văn hóa xã hội, đưa Yên Bái trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.
Vâng, đón xuân Kỷ Hợi, Yên Bái đã có một hệ thống giao thông khá đồng bộ, đảm bảo sự kết nối hợp lý liên hoàn giữa các vùng miền, thuận tiện cho việc đi lại và giao thương hàng hóa của người dân. Đặc biệt, sự hiện diện của những cây cầu hiện đại còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái hướng tới mục tiêu mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Thưa quý vị, đã từ lâu địa danh đất Ngọc Lục Yên được du khách biết đến với nhiều dấu ấn lịch sử văn hóa nằm bên dòng sông chảy. Chất chứa trong đó là những điệu hát then của đồng bào Tày cùng với nhiều sản phẩm độc đáo. Không những vậy, vùng đất ngọc này còn được thiên nhiên ban tặng những loại khoáng sản quý hiếm.
Ngoài những loại đá quý như ruby, sapphire làm ra các mặt hàng trang sức, vùng đất này còn có một thứ khoáng sản nữa, đó là đá hoa trắng. Dưới bàn tay khéo léo sáng tạo của những người thợ chế tác, những tảng đá to xù xì đã trở thành những sản phẩm đá mỹ nghệ độc đáo, được nhiều khách hàng ưa chuộng và có mặt ở rất nhiều thị trường trong và ngoài nước.
Đặc biệt Lục Yên còn ấn tượng bởi chợ đá quý duy nhất ở Việt Nam. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng sông chảy về với Lục Yên để tìm hiểu phiên chợ độc đáo này và chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật bằng đá vô cùng tinh xảo.
Từ xa xưa, Lục Yên đã nổi tiếng và được mệnh danh là vùng đất ngọc bởi những địa danh như chợ ngọc, chợ ngà. Không những vậy, ở đây còn có những mỏ đá quý được phát hiện từ những năm 80 của thế kỷ trước. Với nhiều loại đá quý có chất lượng, thuộc hàng quý nhất thế giới. Do đó, Lục Yên trở thành thủ phủ đá quý, trở thành nơi kinh doanh mua bán các sản phẩm từ đá quý. Đây cũng là địa phương duy nhất trên cả nước có một khu chợ độc đáo. Nằm bên hồ giữa thị trấn, chợ đá quý được mở thường xuyên từ khoảng 9 giờ sáng đến trưa các ngày trong tuần. Các sản phẩm đá quý ở chợ khá đa dạng về giá cả cũng như mẫu mã. Từ những viên đã được chế tác với hình khối tuyệt đẹp để làm mặt nhẫn, mặt dây chuyền, làm tranh, đến những viên vẫn còn nguyên bản chưa qua mài giũa, vừa được đãi từ những mỏ đá quý. Đá ruby màu đỏ được xem là thứ đá quý và đắt nhất. Việc mua đá cũng rất độc đáo. Khi mua, những viên đá được kiểm tra rất kỹ lưỡng về hình khối, màu sắc và đặc biệt là độ trong của viên đá như thế nào. Mỗi lần như vậy đều phải sử dụng kính soi và đèn pin chuyên dụng. Để trải nghiệm việc chọn màu, chọn hình khối cũng như giá trị của từng viên đá phù hợp với nhu cầu của từng người cũng rất công phu.
Là người có nhiều năm buôn bán đá ở chợ, ông Nguyễn Xuân Trường, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên chia sẻ.
Riêng cái sản phẩm của Lục Yên mà làm ra ấy thì đồ tự nhiên nên giá thành nó cao hàng thật. Nhưng viên này là một trong những viên hàng đẹp, tên đá là tên đá Tourmaline, nguyên bản của dưới lòng đất lên này, đấy, nó nguyên bản ở trong như này. Đây là một trong những viên đá đã được qua những bàn tay thợ, người ta đã được sàng lọc, người ta đã chọn kỹ mang về đây rồi, thì là những viên đá có rất giá trị. Đấy, hoặc là như một cái mặt dây này, cái màu xanh này là màu xanh rất là đẹp. Đây là viên đá này 29 carat, một trong những viên đá cũng rất đẹp. Giá trị viên này là nếu như giá cả thị trường thì cũng đã có người giả cao như là tới 70 triệu, đã có người giả tới 50 triệu đấy dòng đấy, nhưng mà viên đá này mình mua vào cũng gần 50 triệu rồi. Viên đá đẹp nhất là những viên đá mài theo dáng của kim cương cái hình của cái nón ấy là viên đá đẹp nhất. Thế còn cũng như viên đá hình dài thì mình cũng bắt buộc mình cũng phải theo hình dài, chứ mà viên đá hình dài mà nó mỏng mà mình mà mài theo ý mình dáng kim cương thì gần như là bỏ đi hết, nên là tất cả những viên đá hình khối đẹp, hình khối hay là hình khối xấu thì phụ thuộc vào viên đá đào từ trên lòng đất lên.
Gọi là chợ nhưng cảnh mua bán ở đây diễn ra không xô bồ và ồn ào như các chợ thông thường. Khách muốn mua có thể xem thoải mái và trả giá. Người bán, kẻ mua đều thoải mái, mà người bán chủ yếu là chị em phụ nữ. Khách đến tham quan và mua đá cũng rất đa dạng. Thông thường họ là những người buôn bán chuyên nghiệp đến từ khắp nơi trên cả nước và cả những người khách quốc tế đến từ nhiều nước châu Âu, châu Á.
Với bạn Nguyễn Thị Nga, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, cũng có nhiều năm bán hàng ở chợ đá quý này, chia sẻ về cách bán của mình.
Em bán đá được 6 năm rồi ạ. Vâng, như mọi ngày thì lượt khách đến đây cũng rất là đông. Mình bán hàng cái thứ không chỉ cho người trong nước mà cả ngoài nước nữa. Đa phần bọn em bán hàng này là cho các khách ở châu Âu, như người Nhật Bản cũng có, Trung Quốc cũng có. Nên là mọi việc buôn bán này rất là suôn sẻ. Như bọn em đây thì bọn em hay bán được Cityland và Ruby nhiều hơn. Đấy, vì nó là đặc sản của vùng miền mình. Cityland và Ruby rất là nhiều, Sapphire nữa.
Còn với anh Arstrad, khách đến từ Sri Lanka, rất hồ hởi, nói như sau.
Đá quý ở đây rất đẹp, con người cũng thân thiện, dễ mến. Đặc biệt các bạn có rất nhiều khoáng sản quý hiếm. Tôi biết mảnh đất này thông qua bạn bè, khi đến đây cảm thấy ngỡ ngàng bởi nhiều loại đá quý có màu sắc. Ở đây tôi thích nhất màu đỏ và màu hồng. Ở mỗi lần đến Việt Nam tôi đều đến chợ đá quý chọn mua những mặt hàng tốt để mang về đất nước, cung cấp cho những khách hàng để làm ra đồ trang sức. Vùng đất ngọc Lục Yên không chỉ nổi tiếng thế giới bởi những viên đá ruby, mà giờ đây còn được nhiều người biết đến là nơi có trữ lượng đá hoa trắng độc đáo. Đây là nguồn khoáng sản có thể sản xuất ra rất nhiều sản phẩm từ đá, như bột đá canxi carbonat, đá block được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Không những vậy, nơi đây còn hình thành những cơ sở chế tác đá mỹ nghệ độc đáo, không thua kém những làng đá nổi tiếng trong nước. Nằm ngay cửa ngõ vào thị trấn Yên Thế, làng Chuông, xã Tân Lĩnh giờ đây đã trở thành một địa chỉ quen thuộc với nhiều thợ điêu khắc đá mỹ nghệ. Từ cách đây hơn 15 năm, những cơ sở chế tác đá mỹ nghệ đầu tiên tại làng Chuông đã được hình thành. Với óc sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo, những người thợ chế tác đá đã chọn những khối đá to xù xì về tạo tác thành những sản phẩm đá mỹ nghệ độc đáo như thế này. Là một trong những người đầu tiên khai sinh làng đá mỹ nghệ, 15 năm qua, anh Lưu Đình Hoành đã tạo ra hàng trăm bức tượng đá đủ kích cỡ.
Chia sẻ về câu chuyện nghề điêu khắc đá mỹ nghệ, anh Lưu Đình Hoành bộc bạch.
Mình đây là cũng được mệnh danh là cái vùng đất ngọc. Đấy, cái nhất như thế. Cái thứ hai nữa là về cái nguyên liệu ở đây thì quá dồi dào, vì cái mỏ của mình đây rất là nhiều, đang khai thác rất nhiều. Làm về cái đồ chế tác đá mỹ nghệ này, đặc biệt nhất là về đồ tâm linh thì là mình phải có một cái nhất là mình có đôi bàn tay. Cái thứ hai là về góc độ sáng tạo. Đấy, cái thứ ba là cái tâm hồn mình thật trong sáng để làm ra một cái sản phẩm. Anh phải có trình độ cao về nghề thì anh mới làm được việc đó. Thì mới đạt được để đưa vào đình chùa, chứ không phải là ai cũng vào làm được. Cái này là vừa lao động nghệ thuật, vừa lao động chân tay, vừa lao động trí tuệ. Tức là phải kết hợp được thì mới được một cái sản phẩm đẹp, để lại cái tuyệt tác cho đời được.
Nghề điêu khắc đá mỹ nghệ được xem là một nghề cực nhọc, từ khai thác, chọn đá đến chế tác. Những người thợ cần mẫn như những con ong thợ không lúc nào ngơi tay làm ra những linh vật nhỏ xinh đến những bức tượng Phật, hay những linh vật to nặng tới vài tấn, cao tới vài mét. Đây là sự kết hợp giữa lao động cơ bắp và lao động mỹ thuật. Phải có con mắt nghệ sĩ thực thụ mới nhìn ra được tác phẩm trong từng khối đá thô ráp. Bên cạnh sức người, giờ đây công việc của những người chế tác đá đã được máy móc hỗ trợ, từ cách tạo hình khối đến tạo phôi. Việc đục đẽo các chi tiết cũng không phải tốn nhiều sức như trước, phần lớn thời gian được dành cho sáng tạo ra sản phẩm. Tuy nhiên, để làm ra một sản phẩm nghệ thuật, những người thợ ở đây trải qua nhiều công đoạn và phải có đam mê sáng tạo và rèn luyện nhiều năm mới có thể thành công. Từ công đoạn vẽ phác thảo trên đá, rồi tạo hình khối tới đục thô, đục tinh và đánh bóng hoàn thiện sản phẩm,
trong đó khâu đục tinh đều do những người thợ lâu năm đảm nhiệm. Bởi những đường nét tinh xảo, cân đối hay thần thái bức tượng có thành công hay không đều đặt vào con mắt thẩm mỹ và bàn tay khéo léo của họ.
Anh Trần Văn Định chia sẻ về cách làm một tác phẩm điêu khắc đẹp như sau.
Trước mắt là mình phải tập trung, đấy, mình thổi cái hồn vào trong cái bức đá đó, mình tập trung vào đấy mình làm. Thì mình cảm tưởng thì nó sau mình mới ra được cái sản phẩm tốt như ý được. Cái đấy là nói chung là nếu mà ra sản phẩm thế thì trước mắt là mình làm sao thì sản phẩm của mình thì là để cho khách hàng người ta hài lòng, người ta cảm nhận được cái sản phẩm của mình nó có nghệ thuật, nó có chất lượng cao. Đấy, thì là những người làm như tôi thì là đều mong muốn được như thế hết, và đều ai cũng thế mong muốn được như điều đó.
Có thể nói mỗi tác phẩm điêu khắc là một thành quả lao động kỳ công của những bàn tay tài hoa và cần mẫn. Từng mũi khoan nét đục đẽo của những nghệ nhân đều thể hiện tình cảm của mình với những tảng đá vô tri để có thể tạo ra những tác phẩm có giá trị nhất, giữ vững và phát huy nét đẹp của làng nghề. Những sản phẩm đá mỹ nghệ được trưng bày tại các quầy hàng trên địa bàn thị trấn Yên Thế không kém gì những sản phẩm điêu khắc đến từ các làng nghề nổi tiếng trong nước về chất lượng, mẫu mã, độ tinh xảo. Vì vậy, không chỉ có khách hàng ở gần, khách hàng ở phương xa cũng tìm đến những cơ sở chế tác đá này để đặt hàng bởi sản phẩm làm ra rất phong phú, đa dạng, hình thức lại đẹp, đặc biệt phù hợp với thị hiếu của nhiều khách hàng.
Trao đổi với anh Nguyễn Vương Tú, chủ cửa hàng đá mỹ nghệ tổ 17 thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên về các mặt hàng mỹ nghệ, anh cho biết.
Trước đây thì các nghệ nhân điêu khắc đá cũng rất là ít, mà người ta có một số người ta làm được thì người ta đi làm ở các vùng miền khác. Sau này khi mà Lục Yên phát triển về đá thì em cũng có nhờ và cũng kêu gọi anh em về cùng làm. Thì các tác phẩm nghệ thuật đây cũng là toàn những tác phẩm này là cũng tác phẩm của anh em địa phương trực tiếp làm. Ví dụ như là các tác phẩm từ đá chuyển thể sang thì cũng có rất đa dạng về các mẫu mã.
Những đôi bàn tay tài hoa và óc sáng tạo của những thợ đá ở Lục Yên đã thổi hồn vào từng viên đá và tạo ra những sản phẩm đá mỹ nghệ độc đáo. Không ít sản phẩm đá mỹ nghệ đã được khách hàng lựa chọn sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như trang sức, trang trí phong thủy, trưng bày cũng như sắp đặt trong không gian kiến trúc sân vườn. Với sự đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc, nghề đá mỹ nghệ ở vùng đất ngọt này đã và đang thu hút nhiều khách hàng trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm ngưỡng. Và những sản phẩm đá mỹ nghệ của Lục Yên đã trở thành thương hiệu nổi tiếng khắp các vùng miền trong cả nước bởi sự độc đáo và chất lượng cao của các loại đá quý nơi vùng đất ngọc.
Những sản phẩm đá mỹ nghệ ở Lục Yên đã có mặt ở nhiều địa phương trong cả nước, không chỉ là những món đồ trang sức giá trị, những bức tượng, hòn non bộ hay tranh treo tường để trang trí, mà đã trở thành cầu nối để du khách trong và ngoài nước biết đến tiềm năng lợi thế, cùng những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Lục Yên nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81-82, hơi 50, không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đi Văn Trấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.